Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc lấy thịt đè người đối với Việt Nam, nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn bị chính quyền Hà Nội câu lưu, Bộ trưởng Quốc phòng Esplanade nói Mỹ sẽ để lại quân ở Syria để bảo vệ các mỏ dầu, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ bị kết tội khinh mạng tòa án trong vụ thu hồi tiền sinh viên vay. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói hôm 25 tháng 10 rằng Mỹ sẽ giữ lại các lực lượng của mình ở Syria để bảo vệ các mỏ dầu và giữ cho chúng không bị rơi vào tay nhà nước Hồi giáo. Thông báo này cho thấy có sự đảo ngược đột ngột, một phần quyết định của Tổng thống Trump về việc rút quân nhanh chóng ra khỏi Syria. Thông báo cũng là kết quả của một cuộc họp gồm các bộ trưởng quốc phòng NATO, trong đó một số thành viên liên minh đã tức giận dữ dội đối với Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định đưa quân vào Syria. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump nói rằng Mỹ sẽ ngăn nhà nước Hồi giáo giành lại quyền kiểm soát các mỏ dầu ở miền đông Syria và cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của Mỹ vào các tài sản năng lượng của Syria. Chúng tôi cũng đang xem xét làm thế nào chúng tôi có thể tái bố trí các lực lượng trong khu vực để đảm bảo rằng chúng tôi giữ được an toàn cho các mỏ dầu. Theo Bộ trưởng Esper, hiện tại chúng tôi đang thực hiện một số hành động, tôi sẽ không đi vào chi tiết, ông nói. Ông Esper cho hay, việc triển khai quân Mỹ sẽ bao gồm một số lực lượng cơ giới, bao gồm cả xe tăng, nhưng ông từ chối bình luận về các tin tức nói rằng kế hoạch của Lầu Năm Góc muốn có xe tăng và lực lượng hỗ trợ. Mục đích của việc tái bố trí quân là để đảm bảo rằng chúng ta có thể ngăn chặn sự tiếp cận của ISIS tới các mỏ dầu, ông Esper nói sử dụng tên gọi viết tắt của nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Esper nói rằng tổng thể việc rút quân của Mỹ ra khỏi Syria sẽ vẫn tiếp tục. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 24 tháng 10 chỉ trích các công ty Mỹ về việc cố bịt miệng những tiếng nói bày tỏ ủng hộ đối với các giá trị dân chủ, tự do để họ duy trì đường vào thị trường Trung Quốc. Và ông cho rằng các tập đoàn nên tuân thủ các nguyên tắc của Mỹ khi làm ăn với quốc gia cộng sản này, theo New York Times. Trong một bài phát biểu chính sách đề cập đến nhiều vấn đề về cái mà ông gọi là tái cấu trúc cơ bản mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc, ông Pence đã buộc tội Nike vì đã bỏ lương tâm ngoài cửa và buộc tội chủ sở hữu các cầu thủ chơi trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA là đã về phe với Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách đàn áp sự ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Ông Pence nêu bật những ví dụ đó để nói lên quan điểm rộng lớn về các công ty Mỹ thường thỏa hiệp với Trung Quốc và như vậy họ ở vào thế chống lại các giá trị tự do của phương Tây và điều đó có tác động lâu dài đối với những thỏa thuận thẳng thắn về Trung Quốc giữa những người Mỹ. Bằng cách lợi dụng lòng tham của giới doanh nghiệp, Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi tư duy công luận Mỹ, cưỡng ép các doanh nghiệp Mỹ, ông Pence nói. Và có quá nhiều các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đã cúi đầu trước mồi nhử của đồng tiền và thị trường Trung Quốc và bằng cách không chỉ bịt miệng những tiếng nói chỉ trích của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thậm chí những phát ngôn ủng hộ cho các giá trị của nước Mỹ. Liên đoàn bóng rổ NBA trong tháng này đã vấp phải nhiều sự chỉ trích kể cả từ các nhà lập pháp Mỹ ở cả hai đảng khi ban đầu liên đoàn này đứng về phía chính phủ Trung Quốc trong việc tấn công một viên quản lý của đội bóng Houston Rockets, người đã bày tỏ ủng hộ phong trào dân chủ ở Hồng Kông trong một ý kiến đăng trên Twitter. Ông Pence phát biểu tại một sự kiện của trung tâm Wilson tại khách sạn Conrad ở thủ đô Washington nói rằng các cửa hàng Nike ở Trung Quốc đã loại bỏ các mặt hàng liên quan đến đội Houston Rockets trong thời gian diễn ra vụ tranh cãi. Một số cầu thủ nổi tiếng nhất và một số chủ sở hữu lớn của NBA, những người thường xuyên dùng quyền tự do ngôn luận để chỉ trích Mỹ thì lại căm hận không dám nhắc tới quyền tự do và quyền lợi của người dân Trung Quốc, ông Pence nói. Với việc đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc và bịt miệng tự do ngôn luận, NBA đang hành động như một công ty hoàn toàn bị sở hữu bởi chế độ toàn trị Trung Quốc. Sau bài phát biểu của ông Pence, những người có quan hệ với NBA đã phản bác lại, theo New York Times. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tôn trọng các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Ông Adam Silver, ủy viên của NBA, cho biết trên chương trình Inside the NBA của kênh TNT. Và tôi sẽ một lần nữa nói rằng, chúng tôi sẽ cam kết nhiều hơn với người dân Trung Quốc và Ấn Độ và khắp châu Phi trên khắp thế giới, bất kể chính phủ của họ. Charles Barkley, một cầu thủ đã giải nghệ và hiện là một nhà phân tích của chương trình, đã thẳng thừng hơn. Ông nói Phó Tổng thống Pence cần câm miệng lại. Tất cả các công ty Mỹ đều đang làm ăn tại Trung Quốc. Đầu tháng 10, chính quyền Trump đã áp dụng một số hạn chế thương mại đối với các công ty công nghệ Trung Quốc và các tổ chức khác được cho là có liên quan đến việc đàn áp. Và chính quyền đương nhiệm nói sẽ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với các quan chức có liên quan. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc lấy thịt đè người đối với Việt Nam. Trong bài phát biểu bao quát về các quan hệ Mỹ-Trung tại trung tâm Woodrow Wilson, một trung tâm nghiên cứu tư vấn phi đảng phái hôm 24 tháng 10 năm 2019, Phó Tổng thống Mike Pence tố cáo cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực trong năm qua. Phó Tổng thống Mỹ nói một năm trước ông có đề cập đến các chính sách của Trung Quốc xâm hại các lợi ích và các giá trị của Mỹ, trong đó có các hành động bành trướng quân sự, đàn áp tôn giáo, xây dựng một nhà nước kiểm soát nhất cử nhất động của dân, bên cạnh những chính sách không nhất quán của Trung Quốc, bất công cho các nước đối tác thương mại, trong đó có Mỹ. Về vấn đề Biển Đông, Phó Tổng thống Mike Pence tố cáo Bắc Kinh nói một đàng, làm một nẻo và sau khi tuyên bố tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc năm 2015 rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông, Trung Quốc sau đó đã triển khai phi đạn tiên tiến chống hạm và đối không tới các căn cứ quân sự được xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo trong Biển Đông. Ông Pence nói, Bắc Kinh đã gia tăng sử dụng những tàu mà họ nói là của dân quân biển để thường xuyên dọa nạt các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia, và ông chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông nói cảnh sát biển Trung Quốc đã cố lấy thịt đè người để ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của chính Việt Nam. Ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương, RAND Corporation, chia sẻ bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ trên trang Twitter của ông và bình luận, việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam ở Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ nêu bật hôm nay. Không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như vậy. Trong bài phát biểu, ông Mike Pence cũng nhắc đến các bản tin nói rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật để thành lập một căn cứ hải quân tại Campuchia và cũng đang ngắm nghé nhiều địa điểm trên Đại Tây Dương để lập căn cứ hải quân. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới các vấn đề nổi cộm khác liên quan tới Trung Quốc trong quan hệ Mỹ-Trung như vấn đề Đài Loan và Hồng Kông và cuộc thương chiến vẫn kéo dài với Hoa Kỳ. Ông Pence khẳng định Mỹ không tìm cách kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc mà mưu tìm các quan hệ có tính xây dựng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như đã có với nhân dân Trung Quốc trong suốt nhiều thế hệ qua. Ông nói người Mỹ tuyệt đối tin tưởng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể và phải tận lực làm việc để có thể chia sẻ một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Nhưng chỉ có đối thoại thành thực và thương thuyết có thiện chí mới có thể biến tương lai ấy thành hiện thực được. Các chuyên gia nói Ấn Độ vẫn hợp tác với Việt Nam bất chấp hành động gây hấn của Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng Ấn Độ đặt nặng vấn đề hợp tác hàng hải với Việt Nam và sẽ không để cho bất cứ nước nào cản trở họ. Phát biểu bên lề hội thảo quốc tế quan hệ giữa Ấn Độ với các nước láng giềng trong bối cảnh mới tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Ba 22 tháng 10, bà Krita Khosla thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Đông Nam Á của Đại học Jawaharlal Nehru nói Ấn Độ sẽ không xét lại kế hoạch hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam và sẽ không để cho Bắc Kinh cản trở mối quan hệ hợp tác Ấn-Việt. VN Express dẫn lời bà Khosla trích dẫn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi sẽ không chấp nhận bất cứ hành động khống chế hoặc kiểm soát của bất cứ thế lực nào trong khu vực. Bà Kocha nói không nên biến những sự cạnh tranh trong việc khai thác dầu khí thành bất cứ cuộc đối đầu nào và thật không công bằng khi Trung Quốc chống đối sự hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong khi chính nước này hợp tác với Việt Nam và các nước khác như Nepal. Giải thích chính sách nhất quán của Ấn Độ hợp tác với Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Om Prakash Dahiya thuộc trường Zakir Hussain, Đại học Delhi, nhận định vì vị thế chiến lược của mình trên Biển Đông, Việt Nam đóng một vai trò quyết định trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. New Delhi đã hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí trong Biển Đông từ năm 1988 cho tới nay. Sự hợp tác này không chỉ mang kích thước kinh tế mà còn phục vụ các lợi ích an ninh và quân sự, theo giáo sư Tinzi Fang, Phó Giám đốc Trung tâm Ấn Độ học thuộc Đại học Quốc gia Thanh Hoa của Đài Loan. Biển Đông có tầm quan trọng và vị thế địa chiến lược trọng yếu không chỉ đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ bao quanh, mà còn đối với thế giới. Giáo sư Tien nói, điều thiết yếu là Ấn Độ phải cổ vũ cho quyền tự do hàng hải trong khu vực, là nơi có những tuyến hàng hải huyết mạch thiết yếu cho giao thương toàn cầu. Trong quá khứ, truyền thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên phản đối việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam, ngay cả khi khu vực đó nằm trong lãnh hải của Việt Nam. Theo báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, buổi hội thảo do Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ trung tâm nghiên cứu lớn của Việt Nam và Ấn Độ và các chuyên gia từ một số nước Nam Á và Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc. Một trong những chủ đề của hội thảo là những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi Ấn Độ điều chỉnh chính sách với các nước láng giềng. Trong một cuộc phỏng vấn qua email, một chuyên gia về Đông Nam Á và Biển Đông, ông Charles Kurlandzic, nói với VOA rằng Ấn Độ là một thế lực đang lên trong khu vực, nhận thức rõ vai trò của mình là một lực có thể đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng khó kiềm hãm của Trung Quốc, tự cho là có trách nhiệm duy trì ổn định và hòa bình. Ông nói Ấn Độ là đối tác tự nhiên và hợp lý của Việt Nam trong bối cảnh các lợi ích an ninh của hai nước đang hội tụ về một điểm. Một bài báo đăng trên tờ Tribune India hôm 21 tháng 10 nói Trung Quốc đặt ra một thách thức chiến lược lâu dài, không những cho Ấn Độ mà còn cho toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tác giả bài báo, cựu giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến sự trên bộ của Ấn Độ, nói bất chấp mối quan hệ tương đối ổn định giữa hai nước, Bắc Kinh vẫn tỏ ra khó chịu với New Delhi vì những lý do dễ hiểu. Trung Quốc tự coi là một nước lớn và trong chiến lược nước lớn của mình muốn thâu tóm quyền kiểm soát Biển Đông và bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó, Ấn Độ cũng tự coi mình là một cường quốc ngang hàng không thua kém Trung Quốc và trong tư cách đó tìm cách xây dựng một mạng lưới các đối tác có khả năng đoàn kết để đẩy lui tham vọng của Trung Quốc. Nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn bị câu lưu ở Hà Nội. Nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn, 38 tuổi, bị các nhân viên an ninh Việt Nam tạm giữ trong ngày 25 tháng 10. Nhiều nhà hoạt động trong đó có Phạm Đoan Trang, Đỗ Nguyễn Mai Khôi, Quỳnh Ngọc Trên và Lê Dũng Vô Va, v.v. loan tin qua mạng xã hội. Tin cho hay lúc 11 giờ 30 ngày 25 tháng 10, một nhóm nhân viên an ninh, cảnh sát mặc thường phục đi ô tô đưa ông Thịnh trong tình trạng bị còng tay tới xưởng vẽ của ông tại một hẻm thuộc đường Nghi Tàm, ép ông Thịnh mở cổng. Người dân gần đó mô tả lại rằng ông Thịnh giãy giụa không muốn mở cửa và họ có nghe thấy tiếng hát của ông Thịnh. Các nhân chứng nói họ thấy sau đó an ninh vào xưởng vẽ của ông Thịnh chừng 15 phút rồi đưa ông Thịnh đi. Các nhà hoạt động dẫn lại thông tin từ người dân cho biết rằng đúng vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 10, ông Thịnh Nguyễn đã bị một nhóm an ninh mặc thường phục bắt đi. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, ông đã được trả tự do, các nhà hoạt động cho biết. Theo tìm hiểu của VOA, nghệ sĩ đầu lập này có tên thật là Nguyễn Trường Thịnh, chuyên đi chụp ảnh quay phim về thực trạng Việt Nam rồi phổ biến rộng rãi qua Facebook mang tên Chuyện của Thịnh. Nhà hoạt động nữ nổi tiếng Phạm Đoan Trang nhận xét rằng ông Thịnh là một nghệ sĩ có tài và cho biết ông từng nhiều lần mở triển lãm nghệ thuật sắp đặt cá nhân. Vẫn bà Đoan Trang cho biết thêm trên trang cá nhân của bà rằng từ năm 2015, ông Thịnh tham gia nhóm Green Trees, trước đó có tên là Vì Một Hà Nội Xanh, một nhóm xã hội dân sự bảo vệ môi trường, và ông là một thành viên rất tích cực. Ông Thịnh được đánh giá là rất biết cách sử dụng nghệ thuật để làm lay động tâm hồn con người không chỉ trước cái đẹp, mà ngay cả trước những tình cảnh đau khổ, bất công của đời sống, của những thân phận người bé nhỏ, bà Đoan Trang viết. Theo nhà hoạt động nữ này, nhiều khả năng ông Thịnh bị bắt giữ vì vai trò tích cực của ông trong hoạt động sản xuất phim Đừng Sợ, được nhóm Green Trees công bố hồi tháng 3 năm 2019. Đây là phim tài liệu đầu tiên về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, bà Trang cho hay. Trong nhiều ngày qua, ông Thịnh đã bị công an theo dõi rất chặt, cũng như toàn nhóm Green Trees đã bị công an sách nhiễu liên tục từ đầu năm nay, theo thông tin của bà Trang. Ít giờ sau khi có tin nghệ sĩ độc lập Trịnh Nguyễn bị bắt giữ, ông Phil Robertson, phó giám đốc chuyên trách châu Á, thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, viết trên Twitter rằng Việt Nam không có lý do chính đáng để bắt ông Thịnh chỉ vì ông cổ suý một cách ôn hòa cho môi trường và nhân quyền. Việt Nam cần phải trả tự do cho ông Trịnh Nguyễn ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như chấm dứt việc theo dõi trắng trợn và sách nhiễu những người thực hiện các quyền của họ, ông Phil Robertson bày tỏ. Phó giám đốc chuyên trách châu Á thuộc Human Rights Watch cũng bình luận rằng việc đưa cảnh sát đến nhà bắt ông Trịnh hôm 25 tháng 10 cho thấy nhà chức trách hoàn toàn không dung thứ bất kỳ hình thức chỉ trích nào.
Mỹ và Anh cảnh báo vụ nước sạch nhiễm dầu thải ở Hà Nội. Cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh mới lên tiếng cảnh báo các công dân nước mình ở Việt Nam về tình trạng nước sạch nhiễm dầu thải ở thủ đô Hà Nội, kêu gọi họ tránh dùng nước máy và sử dụng nước đóng chai. Trong thông báo có tựa đề "Ô nhiễm nước ở Hà Nội", Đại sứ quán Mỹ viết rằng từ ngày 9 đến 10 tháng 10, cư dân ở Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm của Hà Nội báo cáo rằng nước máy của họ có mùi khó chịu và họ phải mua nước đóng chai để nấu ăn và tắm cho trẻ em, và rằng chính quyền Hà Nội tuyên bố nguyên nhân là do dầu thải đổ ra một con suối gần đó và tràn vào hồ chứa của công ty nước sông Đà ở tỉnh Hòa Bình. Báo cáo kiểm tra nước cho thấy nước từ cơ sở xử lý nước sông Đà có mức styrene, một hợp chất hóa học được sử dụng trong sản xuất nhựa và cao su, cao hơn khuyến nghị 1,3 đến 3,6 lần. Cảnh báo đăng ngày 18 tháng 10 có đoạn. Chính quyền Hà Nội cảnh báo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng không sử dụng nước này để nấu ăn và uống. Cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội còn liệt kê những hành động cần thực hiện, trong đó kêu gọi các công dân Hoa Kỳ ở Việt Nam theo dõi tin tức địa phương và trang thông tin của Bộ Thông tin và Môi trường Việt Nam để cập nhật. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng nước máy ở Việt Nam không thể uống trực tiếp hoặc nấu ăn, đồng thời kêu gọi công dân tránh dùng nước máy và sử dụng nước đóng chai. Ngoài ra, công dân Mỹ cũng được khuyên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu có bất kỳ mối quan tâm về sức khỏe nào. Trong một cảnh báo tương tự mà tới ngày 23 tháng 10 vẫn còn hiệu lực, Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã thông báo rằng các hóa chất độc hại đã được phát hiện trong nước máy tại một số khu vực và vùng phụ cận của thành phố sau vụ đổ hóa chất. Các công dân Anh được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh uống hoặc nấu ăn bằng nước máy, cảnh báo có đoạn. Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng mỗi năm, các công dân nước này thực hiện hơn 300.000 chuyến thăm tới Việt Nam, hiện chưa rõ con số tương tự của công dân Mỹ. Ít ngày sau khi cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh lên tiếng cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước, theo trang tin Zing News, hôm 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn, người dân có thể sử dụng và sinh hoạt. Và cũng nói thêm rằng, để đáp ứng yêu cầu của người dân, Hà Nội vẫn tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe Stack và bình loại 20 lít nếu ai có nhu cầu. Theo báo chí trong nước, Công an tỉnh Hòa Bình hôm 23 tháng 10 khởi tố tạm giam 3 người trong độ tuổi từ 25 tới 37 tuổi, có hành vi vận chuyển đổ gần 9 tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà. Các nghi can vốn bị cáo buộc trực tiếp xả dầu thải xuống sông Đà được cho là đối mặt với cáo buộc phạm tội gây ô nhiễm môi trường theo khoản 2 điều 235 Bộ luật hình sự 2015. Truyền thông trong nước dẫn lời chính quyền nói rằng nguồn dầu thải được nhóm này lấy từ công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ, nhưng động cơ đổ dầu vào con suối gần nguồn cấp nước sông Đà đến nay chưa được công an tiết lộ. Vụ ô nhiễm nước ở Hà Nội được cho là đã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân thủ đô Việt Nam. Các hình ảnh cho thấy cảnh người dân phải xếp hàng dài để chờ lấy nước sạch, hay tình trạng mà báo chí trong nước nói là càn quét siêu thị để mua nước đóng chai nhằm tích trữ. Theo trang tin Zing News, chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 chiều ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết ông cũng phải sử dụng nước bẩn 3 ngày liền. Khuyến cáo của Anh và Mỹ được đưa ra không lâu sau khi hai nước phương Tây này phát cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Boeing hứa thay đổi phần mềm 737 Max sau vụ tai nạn của Lion Air. Boeing hôm 25 tháng 10 cho biết rằng họ đang giải quyết các khuyến nghị an toàn được các nhà điều tra Indonesia đưa ra về máy bay 737 Max của hãng để đảm bảo rằng một vụ tai nạn nghiêm trọng không bao giờ xảy ra nữa, theo CNN. Lời hứa này là một phần trong bài phản hồi dài của Boeing đối với báo cáo cuối cùng từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia về vụ tai nạn máy bay của hãng Lion Air năm ngoái. Các nhà điều tra chỉ trích lỗi thiết kế kém của Max và sự thiếu giám sát theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, cùng với lỗi của phi hành đoàn. Cơ quan này có kế hoạch công bố báo cáo vào ngày 25 tháng 10, khoảng một năm sau khi máy bay 737 Max 8 rơi xuống biển Java. Tất cả 189 người trên khoang đều thiệt mạng. Trước khi công bố báo cáo, các nhà điều tra đã tổ chức họp báo ở Jakarta. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ bị kết tội coi thường tòa án trong vụ thu hồi tiền sinh viên vay. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos bị kết tội coi thường tòa án và Bộ Giáo dục phải nộp phạt $100,000 sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng bộ này đã không thi hành lệnh ngừng thu các khoản vay của sinh viên tại một trường đại học mà giờ không còn tồn tại. Quyết định hiếm hoi này được đưa ra sau khi thẩm phán liên bang Shelley Kim kinh ngạc phát hiện ra rằng bà DeVos và Bộ Giáo dục của bà hồi đầu tháng này vẫn tìm cách thu hồi tiền vay của hơn 16.000 cựu sinh viên của trường Corinthian College ở California hiện đã bị phá sản vì các khoản tiền đó được cho là các khoản nợ mặc dù đã có lệnh dừng thu từ năm 2018. Thẩm phán Kim thậm chí còn đe dọa bà DeVos về khả năng ngồi tù sau tiết lộ gây sốc được mô tả là sơ suất thô thiển và cố tình lờ đi lệnh của tòa án. Nhưng vị thẩm phán liên bang của San Francisco đã giải quyết bằng án phạt và kết tội coi thường tòa án trong một phiên nghị án hôm 24 tháng 10. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek trước phiên nghị án tuần này, luật sư của Đại học Harvard, Toby Merrill, nói rằng đương nhiên sẽ có kết luận như vậy vì không nghi ngờ gì bà DeVos đã vi phạm lệnh tòa ban ra năm 2018. Bà Merrill là giám đốc của một dự án nhằm ngăn chặn gian lận trong việc cho sinh viên vay tiền tại Đại học Harvard. Bà đã thay mặt 80.000 sinh viên bị ảnh hưởng tiến hành vụ kiện chống lại Bộ Giáo dục. Bên cạnh việc liên lạc không đàng hoàng với các cựu sinh viên về các khoản nợ đáng lẽ phải được bỏ qua, Bộ Giáo dục còn cưỡng chế thu hồi tiền từ 1.800 sinh viên. Bà tự nguyện nhận lại tiền từ hơn 3.200 sinh viên mà đáng ra họ không phải nộp. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của gần 1.000 sinh viên. Các cựu sinh viên giờ phải được nhận lại khoản tiền mà họ đã nộp và thẩm phán Kim yêu cầu rằng khoản tiền phạt mà Bộ Giáo dục phải trả sẽ phải đóng vào một quỹ của dự án kể trên của Đại học Harvard để giúp khắc phục các thiệt hại và chi phí liên quan đến việc thu nợ không đúng. Một báo cáo hàng tháng cũng sẽ phải được nộp cho các tòa án. Sau phiên nghị án, Bộ Giáo dục nói chúng tôi thất vọng về phán quyết của tòa án trong một ý kiến đăng trên Twitter. Trong một tuyên bố bằng video đăng kèm, Giám đốc điều hành Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang của Bộ Giáo dục Mark Brown nói rằng các khoản nợ đã được thu nhận. Người dân châu Âu nghĩ gì sau 3 thập niên chủ nghĩa cộng sản sụp đổ? 30 năm trước, một làn sóng lạc quan quét qua châu Âu khi các bức tường ngăn cách và các chế độ cộng sản sụp đổ. Và người dân bị áp bức lâu nay đã bắt đầu được đón nhận những xã hội mở, thị trường mở và một châu Âu đoàn kết hơn. 3 thập niên sau, dù rất ít người trong khối Đông Âu cũ hối tiếc về những thay đổi lớn trong những năm 1989-1991, nhưng họ không hoàn toàn mãn nguyện với tình hình chính trị hoặc kinh tế hiện thời, theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vừa tổ chức. Cư dân các nước Trung và Đông Âu đã gia nhập Liên hiệp châu Âu nhìn chung tin rằng tư cách thành viên có lợi cho nước của họ và có sự ủng hộ rộng rãi trong khu vực đối với nhiều giá trị dân chủ, theo Pew. Tuy nhiên, dù đa số nhìn chung ủng hộ dân chủ, có sự khác biệt ở các nước về việc theo đuổi những nguyên tắc dân chủ cụ thể tới mức nào. Khi được hỏi về sự dịch chuyển sang dân chủ đa đảng và kinh tế thị trường diễn ra sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, người dân ở khối Đông Âu cũ được Pew khảo sát phần lớn tán thành những thay đổi này. Chẳng hạn, 85% người Ba Lan ủng hộ sự dịch chuyển sang cả nền dân chủ lẫn chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, sự ủng hộ không đồng nhất, hơn 1/3 người Bulgaria và người Ukraine không tán thành, cùng với khoảng phân nửa người Nga. Pew cho biết những câu hỏi về dân chủ và nền kinh tế thị trường lần đầu tiên được hỏi vào năm 1991 và sau đó là vào năm 2009. Ở một số quốc gia Hungary, Lithuania và Ukraine, sự ủng hộ dành cho cả hai điều này suy giảm từ năm 1991 đến năm 2009, trước khi hồi phục đáng kể trong thập niên qua. Nga là quốc gia duy nhất mà sự ủng hộ dành cho nền dân chủ đa đảng và chủ nghĩa tư bản sụt giảm đáng kể từ năm 2009. Theo đánh giá của Pew, các mức độ nhiệt tình khác nhau đối với dân chủ và thị trường tự do có thể được thúc đẩy, một phần bởi các quan điểm khác nhau về mức độ tiến bộ mà các xã hội đã đạt được trong 3 thập niên. Hầu hết người Ba Lan, Czech và Lithuania và hơn 4 trên 10 người Hungary và Slovakia tin rằng tình hình kinh tế đối với hầu hết mọi người ở đất nước họ ngày nay tốt hơn dưới chế độ cộng sản. Và trong năm quốc gia này, có nhiều người giữ quan điểm đó hơn so với thời điểm năm 2009. khi châu Âu đang vật lộn với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, ở Nga, Ukraine và Bulgaria, hơn một nửa người được khảo sát nói rằng mọi thứ tệ hơn đối với hầu hết mọi người bây giờ vào thời điểm này so với thời kỳ Cộng sản. Khi được hỏi liệu nước của họ có đạt được tiến bộ trong 3 thập niên qua trong một loạt các vấn đề hay không, công chúng Trung và Đông Âu được Pew khảo sát nói họ cảm thấy tích cực nhất về các vấn đề như giáo dục và mức sống. Nhưng quan điểm chia rẽ nhiều hơn về sự tiến bộ trong lĩnh vực luật pháp, trật tự, giá trị gia đình và hầu hết nói rằng những thay đổi đã có tác động tiêu cực đến y tế. Có một sự đồng thuận rộng rãi rằng giới thượng lưu đã hưởng lợi nhiều hơn từ những thay đổi to lớn trong 30 năm qua so với công dân trung bình. Đa số những người được khảo sát ở tất cả các quốc gia Trung và Đông Âu nghĩ rằng các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã hưởng lợi. Một số người cho rằng người bình thường hưởng lợi xem ra ít hơn. Cũng như có nhiều quan điểm khác nhau về mức độ tiến bộ của các quốc gia trong những năm gần đây, quan điểm cũng khác biệt về tương lai. Ở khắp các quốc gia từng là cộng sản được Pew khảo sát, người dân tương đối lạc quan về tương lai của mối quan hệ của đất nước họ với các quốc gia châu Âu khác, nhưng đa phần bi quan về sự vận hành của hệ thống chính trị và các vấn đề kinh tế cụ thể như công ăn việc làm và sự bất bình đẳng. Khắp châu Âu, thái độ về một số chủ đề phản ánh sự phân chia Đông Tây rõ nét. Về các vấn đề xã hội như là đồng tính luyến ái và vai trò của phụ nữ trong xã hội, quan điểm khác nhau rõ rệt giữa Tây và Đông. Với người dân Tây Âu thể hiện thái độ cấp tiến hơn nhiều. Nhiều người ở khối Xô Viết cũ bày tỏ hy vọng về triển vọng kinh tế cho thế hệ tiếp theo. Khoảng 6 trên 10 người Ukraine, Ba Lan và Lithuania tin rằng khi trẻ em ở nước họ lớn lên, tài chính của họ sẽ dư dả hơn cha mẹ của họ. Ngược lại, khoảng 1/4 hoặc ít hơn giữ quan điểm này ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Anh và Pháp. Nhìn nhận về thực trạng của nền kinh tế hiện tại, sự phân rẽ chính thường là giữa Bắc Âu tương đối hài lòng và Nam Âu hầu như bất mãn, với nhiều người vẫn chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế một thập niên trước. Các quốc gia thành viên EU chủ yếu đồng lòng bày tỏ sự ủng hộ đối với một cơ đồ châu Âu rộng lớn. EU được nhìn nhận tích cực, với hầu hết các thành viên nói rằng tư cách thành viên có lợi cho đất nước của họ và hầu hết tin rằng đất nước của họ đã hưởng lợi về mặt kinh tế vì là thành viên của EU, dù không phải ai cũng đánh giá tích cực về định chế này. Quan điểm tích cực nhất về EU là ở hai quốc gia từng theo Cộng sản, Ba Lan và Lithuania. Cả hai đều trở thành thành viên của EU vào năm 2004. Các nghiên cứu trước đây của Trung tâm Pew đã chỉ ra rằng người dân châu Âu có xu hướng tin vào những lý tưởng của EU, nhưng họ than phiền về cách thức vận hành của nó. Hầu hết nói EU đại diện cho hòa bình, dân chủ và thịnh vượng, nhưng phần đông cũng tin rằng nó can thiệp vào công việc nội bộ và kém hữu hiệu, và rằng EU không hiểu được nhu cầu của người dân bình thường. Hai quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ chưa gia nhập EU là Nga và Ukraine có quan điểm rất khác với các quốc gia EU được khảo sát về một số mặt. Họ ít tán thành những dịch vụ chuyển sang nền dân chủ và chủ nghĩa tư bản, ít ủng hộ các nguyên tắc dân chủ cụ thể và ít hài lòng với cuộc sống của họ. Đây là một số trong những phát hiện chính từ cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại 17 quốc gia, bao gồm 14 quốc gia EU, Nga, Ukraine và Mỹ. Cuộc khảo sát bao gồm nhiều chủ đề từ quan điểm về quá trình chuyển tiếp sang chính trị đa đảng và thị trường tự do, cho tới các giá trị dân chủ, EU, Đức, các nhà lãnh đạo chính trị, sự hài lòng về cuộc sống, điều kiện kinh tế, bình đẳng giới tính và nhóm thiểu số và các đảng chính trị. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 18.979 người từ ngày 13 tháng 5 đến 12 tháng 8 năm 2019. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên hai cuộc khảo sát trước đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew và cơ quan tiền thân. Cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện bởi Trung tâm Nhân dân và báo chí Times Mirror, tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Pew, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 1991. Cuộc khảo sát thứ hai do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện từ ngày 27 tháng 8 đến 24 tháng 9 năm 2019, ngay trước dịp kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.